phó tổng tài có qua điếu tang, xong ông cúng 10 đồng bạc hương khói rồi về liền. Đến bữa táng ông không có qua mà đưa. Tống táng ông thân tôi xong rồi thì bà thân tôi buồn rầu nên sanh bệnh nữa. Vợ chồng bảy cử tuổi nay nhờ làm ruộng của cha mẹ tôi mới cất được nhà rường mà cậy. Mà nay nó thấy tôi suy sụp, coi ý vợ chồng nó không có biết thương. Tôi thấy nhân tình như vậy tôi buồn, nên đem bà thân tôi lên nhà thương rạch giá mà nằm, không thèm ở trong nhà nó nữa. Bà thân tôi đau gần 8 tháng, tôi quơ đầu này tạm đầu kia mà nuôi, nên mắc nợ nó cùng hết. Đến chừng bà thân tôi từ trần, tôi chôn cất xong rồi thì trong lưng còn có 5-6 đồng bạc, mà số nợ tôi mắc người ta đến 8-900. Tôi bơ vơ không có nơi nương tựa, mới tìm ông gia đặng dò thử coi ý ông tính cho tôi làm sao. Chẳng dè tôi đến nhà thì hai ông bà lạc lẽo lắm. Ông chẳng nói chi đến cái việc hôn nhân nữa, mà ông lại nói rằng tại ông thân tôi dụng tính nên mới tan cửa nát nhà. Ông thân tôi có mượn của ông 2000 đồng bạc, vậy chứ tôi tính làm sao mà trả lại cho ông. Tôi chẳng biết nói sao được, túng thế, phải hứa rằng để tôi kiếm phương mà làm ăn, chừng nào có tiền thì tôi sẽ đem về mà trả. Tôi trở ra chợ xin làm ký lục phủ ở trong sở thương chánh mà nuôi miệng. Tuy ông gia bà gia không nói tới cái việc hôn nhân nữa, nhưng mà tôi nhớ lời cô Sáu Nhiễu nói với tôi dưới tàu rằng:
chí dầu may rủi thế nào, em cũng là nguyện đồng sanh đồng tử.
Nên tôi không có thối chí. Chắc rằng cô không có nỡ quên lời. Chẳng dè cách mấy tháng tôi nghe thầy phó tổng đã gả cô cho con một ông nhà giàu bên Cần Thơ. Tôi nghe vậy xong tôi tưởng ổng gả ép, chứ không phải tại cổ phụ tôi. Tôi mới gửi cho cổ một bức thư dò thử ý cổ thế nào. Tôi chờ hoài không có thấy cổ trả lời. Cách ít tháng tôi thấy cổ đi chợ, tôi có ý muốn gặp, muốn giáp mặt đặng coi cổ nói làm sao. Té ra cổ thấy mặt tôi, cổ ngó làm lơ, dường như thủa nay không có quen biết gì hết vậy. Nhân tình, nhân tình khốn nạn lắm, anh thấy chưa? Hả? Đời này á, những cái người như vậy đó, thiên hạ họ tôn trọng, họ khen là tử tế, là biết điều. Còn kẻ suy sụp như tôi đây đều là quân bá láp hết, khốn nạn lắm. Mà chẳng phải bên vợ tôi họ phủ tôi mà thôi, mấy người quen biết theo bợ đỡ tôi hồi trước, chừng họ thấy tôi nghèo họ cũng khinh khi bỉ bạc tôi nữa. Ôi, còn nói chi tới mấy người tôi thiếu nợ. Họ tưởng ông thân tôi bị khánh tận, mà thế nào bà thân tôi cũng chắc mót giấu tiền bạc được nhiều. Đã vậy mà họ đương tử tế đó, không lẽ họ trở mặt liền cho được, nên họ mới cho tôi vay bạc. Chừng bà thân tôi mất rồi, họ theo đòi tôi ngày một. Tôi không có tiền mà trả, năn nỉ hết sức họ cũng không có nghe. Có một chủ kiện rồi bắt giam thân tôi hết mấy tháng, té ra tôi cũng không có mà trả. Họ làm hết sức mà đòi không được, túng thế họ mắng nhiếc mà trừ. Hễ thấy mặt tôi thì người ta mắng tôi là đồ ăn cướp, kẻ thì kêu tôi là quân giật đồ. Tôi ăn cướp ai? Tôi giật đồ ai? Tôi mắc nợ họ, tôi không chối, tại tôi không có tiền nên tôi không có trả được. Đợi chừng nào có rồi tôi sẽ trả chứ. Sao những người có tiền nhiều mà họ lại đem tiền bạc tới quỳ lại đặng dâng thêm nữa, còn tôi nghèo không có tiền mà trả cho họ, họ làm bức tôi chi dữ vậy? Thiên hạ ở như vậy đó, tôi ghét không phải hay sao? Anh đừng có bên, đời này thiên hạ xấu lắm. Người nào anh khen tử tế đó thì họ càng bậy bạ nhiều hơn người khác nữa. Nói dùm cho anh biết vậy đó.
Tế Thế mỉm cười, dòm thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ rưỡi, mới đứng dậy mời Kỳ Tâm đi ăn cơm. Kỳ Tâm dục dặc không muốn đi. Tế Thế nắm tay, kéo riết đi trở ra Vàm, rồi vào nhà hàng lớn mà ăn cơm với nhau. Trăng rằm tỏ rạng, nước lớn tràn trề, gió thổi mặt nước dần dần như dùng da. Trăng dọi dòng sông ánh lọ như chảy bạc. Tế Thế với Kỳ Tâm ăn cơm rồi mới dắt nhau ra đứng tại Vàm mà hóng mát. Ngoài sông ghe đi xuống quăng chèo lạc xạc, tàu chạy lên đèn chiếu đỏ xanh. Trên bờ người đi qua nói chuyện vui cười, xe chạy lại tránh nhau lộn xộn. Tế thế, đi kiếm Kỳ Tâm là chủ ý muốn cậy Kỳ Tâm nhảy xuống ao bùn, vũng nước mà vớt dùm Yến Tuyết với Trường Xuân ngục lặng chơi vơi, chứ không phải anh em thương nhớ nhau nên tìm nhau mà trò chuyện. Gặp Kỳ Tâm thì anh Tâm mừng thầm, muốn nói phức chuyện riêng của mình cho rồi, mà chưa biết làm sao mà khởi đầu cho được. Chừng đứng tại vàm hóng mát, anh ta lại nghĩ trong trí rằng nếu mình mà nói với Kỳ Tâm chịu thì mình xúi ảnh đòi chừng 5.000, rồi chia bớt cho mình một vài ngàn xài chơi. Trường Xuân nói rộng quá, dạ gì mà không ăn. Thúy ảnh bà con với mình, xong bạc này không phải bạc của ảnh mà mình ngại. Ảnh làm việc gì mà có tiền nhiều nên nói rộng rãi như vậy, chắc là bạc của bà phủ hoặc là bạc của ảnh ăn cắp của vợ ảnh. Mình chịu khó đi tính dùm việc cho ảnh thì phải có lợi, chứ khốn gì mà ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ. Theo lời Kỳ Tâm nói với mình hồi chiều thì ảnh đường út về đạo vợ chồng, mà lại đương eo hẹp về việc tiền bạc nữa. Vậy nếu mình nói, chắc là ảnh chịu. Mà làm việc trạng sư, mình đem mối cho ảnh, đã có tiền lại được vợ, tự nhiên ảnh phải tính tiền huê hồng cho mình chứ. Cha chả, mà anh này nói chuyện nghe hơi ảnh chán tình đời quá, không có biết ý ảnh thế nào. Tế thế đứng ngẫm nghĩ muốn mở hơi mà nói phức cho rồi, xong dây lại thấy có hai vợ chồng thầy thông nào đó không biết, dắt nhau lại gần đứng mà chơi, làm cho anh ta nhột nhạt nói ra không được. Anh ta thấy có hai chiếc xe kéo đường nghiễu nghễn đi kiếm mối, anh ta dỗ gia Kỳ Tâm mà nói rằng,
nè anh, đứng lâu mà mỏi chân quá, vậy thôi hai anh em mình ngồi mỗi đứa một cái xe kéo đi vô đường Trung Lương mà thưởng trăng ngoạn cảnh chơi.
Kỳ Tâm thấy Tế Thế quyến luyến quá, không nỡ cáo từ, nên phải lên xe mà đi với Tế Thế. Qua khỏi Vĩnh Tường rồi, Tế Thế dạy Sa Phu đi thủng thẳng mà hóng mát. Hai bên đường cao chuối trồng dày mịt áng, bóng hằng nga, làm cho đường á chỗ thì tỏ, chỗ thì mờ, dường như ngày nơi đây, đêm nơi đó. Mấy nhà ở dọc theo mé, nhà thì thức rầm rì nói chuyện, nhà thì ngủ lặng lẽ quạnh hiu. Một lát nghe chó trong cửa sủa om sòm, một hồi gặp người đi đường bộ quay hăm hở. Qua một cái cầu thấy đường dài ngay bót, mà lại nhà ở trong xa, Tế Thế mới dậy xe ngừng lại, rồi rủ Kỳ Tâm leo xuống đi bộ chơi cho mát. Sa Phu ngồi dựa bên đường hút thuốc, còn Kỳ Tâm với Tế Thế thì chắp tay sau đích thủng thẳng đi chơi. Tế Thế vùng nói với Kỳ Tâm rằng,
tôi nghe anh thuật chuyện việc nhà của anh, từ hồi chiều tới bây giờ tôi buồn quá. Té ra mấy năm nay anh ngậm cay nuốt đắng, tán gia bại sản, tình nhân thì bội nghĩa, thân thuộc thì vong ân, vậy mà tôi có hay đâu. Phận tôi đây tay làm hàm nhai, chứ không phải giàu có gì, bởi vậy không biết làm sao mà giúp đỡ anh được.
Anh có lòng thương tưởng đến tôi như vậy thiệt tôi cảm ơn anh lắm á. Xong bây giờ tôi đã chán đời rồi, ý tôi chẳng có còn muốn vinh quê phú quý chi nữa. Áo dơ quần rách tôi không có biết hổ, ăn quán ngủ lều tôi không biết buồn. Thôi, phận tôi khốn nạn thì tôi giữ phần khốn nạn cho yên, còn phần thiên hạ cao sang thì để cho họ cao sang theo họ. Anh biết thương dùm thân tôi nghĩ cũng là đủ rồi, chẳng cần phải lo giúp đỡ chi nữa.
Anh nói như vậy sao phải? Anh em bè bạn hễ thương nhau thì phải giúp nhau, chứ không giúp nhau mà gọi thương nhau nổi gì. Này anh, tôi có một việc kỳ lắm, muốn nói cho anh nghe chơi, mà bởi việc kỳ nên không biết anh có vui lòng nghe hay không. Này anh, tôi có một việc kỳ lắm, muốn nói cho anh nghe chơi, mà bởi việc kỳ nên không biết anh có vui lòng nghe hay không.
À, muốn nói việc chi thì cứ nói ngay ra đi, đừng có ngại chi hết á. Tối nay tôi đã từng thấy nhiều việc kỳ lắm, nên bây giờ việc gì tôi cũng coi là việc thường, chứ không có chi đâu mà gọi là kỳ.
À, để tôi nói cho anh nghe. Bên Tân An có một bà phủ, thủa nay thiên hạ kính trọng, không biết chừng nào.
Hễ bà phủ thì tự nhiên thiên hạ kính trọng có lạ gì đâu.
Hay, để thúng thẳng tôi nói cho anh nghe mà. Bà nhà cửa hẳn hòi, có ruộng có vườn, tuy không giàu lớn, song bà sung sướng lắm. Bà không có con trai, chỉ có đứa con gái, năm nay chừng 19-20 tuổi, nhan sắc đẹp đẽ, cười nói đoan trang, thửa nay đóng cửa kén chồng, bực giàu sang thì không ai ngắm nghé, còn bực tầm thường như mình đây thì cô không thèm ngó.
Đời này á, hễ người tử tế á thì họ như vậy hết thảy. Họ là con nhà giàu sang á thì phải chọn con nhà giàu sang mà kết đôi kết bạn, chứ thứ quân nghèo hèn như tôi á, chúng nó biết gì mà đoái tưởng đến.
Cô ta kén chồng quá cho nên bây giờ cổ chữa quan rồi anh ơi.
Có lạ gì đâu, tuy anh chưa có nói ra mà tôi dám đoán trước rằng cô nọ lấy đầy tớ hay là lấy anh em bà con chi đó, chứ không có ai đâu lạ.
Anh giỏi quá thiệt, cô lấy người anh em bạn gì, người ấy có vợ rồi mà vợ lại giàu lớn lắm. Chẳng giấu gì anh, người đàn ông ấy bà con với tôi, thủa nay nhờ bên vợ mà nên, bây giờ lại đương tính thanh chức cai tổng nữa. Việc này nếu giấy lậu ra vợ anh ta hay được thì chắc phá quan hết, anh ta hổng làm tổng mà mẹ con bà phủ cũng phải bỏ xứ mà đi, chơi sâu hổ quá ở sao được.
Con nhà tử tế bây giờ họ lấy trai có chữa quan thiếu gì. Có ai chê cười chi nữa đâu mà sợ xấu hổ. Mà dí dầu có người nào ưa nhiều chuyện, họ soi bói đi nữa thì họ cười lén, chứ giàu sang ai dám nói xấu mà sợ.
Phải, mà sợ là sợ vợ anh kia hay được rồi, đường công danh của anh cắt trở chứ.
Thứ làm vậy mà công danh gì?
Đời này, giàu sang là công danh chứ sao nữa?
Tôi quên. Bây giờ nếu muốn che miệng thiên hạ thì kiếm người nôn cô nọ như người ta hay làm thường thì yên chớ khó gì.
Phải, họ cũng tính như anh đó, họ đương kiếm người nôn, tốn hao bao nhiêu họ cũng không nệ, xong họ cần kiếm người biết ăn biết nói có học khá khá chứ. Nếu anh cu ly xe kéo cưới con bà phủ thì tự nhiên họ biết nó nôn còn gì.
Chị Tâm nghe nói miệng chúm chín cười, Tế Thế lặng thinh đi với chị Tâm một hồi, rồi đứng lại mà nói rằng.
Này anh thất vận mấy năm nay nghèo cực, ở không yên thân, làm không đắc chí, tôi muốn anh làm xấu nhảy vô nôm phức, đặng lấy tiền xài đỡ lúc nghèo này, anh nghĩ sao? Họ nói rộng lắm, mình muốn đòi mấy ngàn họ cũng chịu hết, đã vậy mà họ buộc hai điều này. Thứ nhất là nôm mà không được ăn nằm với cô nọ. Thứ nhì là hễ chừng nào họ muốn thôi thì mình phải thôi liền. Tôi nghĩ mình chịu tiếng làm chồng đỡ dùm cho cô nọ, chứ không tình nghĩa gì. Rồi trong ít tháng cô nọ đẻ rồi, hoặc có lâu lắm là một vài năm mình thôi, việc làm không khó gì, mà mình lấy mấy ngàn đồng bạc khỏe quá.
Anh tính nghe coi phải lắm, mà sao anh không có nôn?
Tôi bà con với anh kia làm như vậy khó coi nên tôi không nỡ, đã vậy mà anh bà con không lẽ tôi đòi tiền, thà là anh lạ anh kèo nài nhiều tiền mới được.
Bữa nay con nhà tử tế có chữa oan, kiếm người nôn là sự thường, mà cái này lại buộc hai điều khác hơn người ta nên nghe lạ quá.
Tôi biết ý họ rồi, hai đàn thương nhau muốn ngày sau dày duyên với nhau nên mới buộc như vậy. Họ sợ là sợ bể tiếng lúc này nên lật đật kiếm người nôm. Nếu anh mà chịu thì chẳng những là anh muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, mà họ lại còn cảm ơn anh lắm. Anh làm việc này đã có lợi mà lại có ơn nữa, ấy là anh bảo bọc danh giá dùm cho một cô gái thuộc nhà sang trọng trong nước, mà anh cũng bồi đắp đường công danh dùm cho một người bạn tân học đời nay. Anh nghĩ thử coi có nên làm chăng?
Kỳ Tâm thọc tay trong túi quần đi lên đi xuống mà suy nghĩ. Tế Thế thấy bộ tịch như vậy thì trong bụng mừng thầm, xong không nói chi nữa, cứ đi theo để cho Kỳ Tâm định liệu. Cách chừng 10 phút đồng hồ, Kỳ Tâm đứng lại, ngó Tế Thế mà nói rằng:
Như anh có gặp người đó thì nói với họ, nếu họ kể tôi nôm á, thì tôi sẵn lòng giúp dùm cho họ.
Tế Thế nghe nói mừng rỡ vô cùng, xong không muốn lộ ý cho Kỳ Tâm biết, nên dỗ dai Kỳ Tâm mà nói hoảng đãi rằng:
Chẳng giấu anh làm chi, người ấy cậy tôi đi kiếm người nôm, chẳng dè qua đây gặp anh, mà anh lại khứng giúp dùm thì thiệt là may mắn lắm. Vậy anh đi liền với tôi qua Tân An, đặng tính việc cho gấp. Hễ hai đằng tính chuyện tiền bạc với nhau xong rồi, thì trong 10 bữa hoặc nửa tháng làm lễ cưới, chứ không nên trì hoãn. Mà trước khi anh giáp mặt với họ, tôi muốn hai anh em mình bàn trước với nhau, coi bây giờ phải đòi tiền bao nhiêu, đặng tôi liệu thế mà nói với họ. Anh liệu thử coi phải đòi bao nhiêu.
Không, tôi làm dùm họ mà chơi, tôi không có thèm ăn đồng nào hết á.
Tế Thế nghe nói chưng hửng, nghĩ thầm, nếu anh này mà không chịu ăn tiền thì mình làm sao mà có huê hồng, nên cãi lẽ rằng:
Anh nói như vậy sao được, họ sợ mang tiếng xấu nên họ cầu mình cánh giác dùm cho họ, đã vậy mà họ lại nói rộng lắm, dầu tốn hao mấy ngàn cũng chịu hết, mình phải thừa dịp này mà kiếm tiền chứ. Phận tôi thì thầy giáo lương hướng cũng rộng, nên tôi không cần cho lắm, chứ còn phận anh nghèo cực, anh làm ơn gánh cái nhục dùm cho người ta, người ta sẵn lòng cho anh tiền nhiều, nếu anh không đòi thì là uổng lắm á.
Anh chưa hiểu ý tôi. Anh tưởng tôi chịu nôm con bà phủ nào đó là vì tôi ham tiền bạc nên mới chịu tiếng nhục mà nhôm đó sao? Anh tưởng như vậy á thì anh lầm lắm. Tôi mà chịu nôm đây á là vì tôi thấy đời nay những kẻ giàu sang họ làm nhiều việc tồi bại, nói ra nghe ghê gớm lắm, mà nhờ họ có bạc có tiền, có quyền thế lớn, họ giải tiền bạc mà che mắt thiên hạ, hoặc cậy thế thần mà bịt miệng thế gian, nên họ làm quấy hết sức, mà họ cứ khoe mình là phải, rồi thiên hạ cũng áp nhau mà khen họ là người tử tế. Còn bọn nghèo khổ như tôi đây nè, giàu chẳng làm điều chi hết, họ cũng mắng chúng ta là quân khốn nạn, giàu chúng ta có làm phải cho mấy, thiên hạ không có thèm khen. Đã vậy mà lại có nhiều người làm mặt thông thạo khinh bỉ chúng ta, mắng chúng ta là bọn vô ích của xã hội. Mấy lâu nay tôi oán nhân tình thế thái lắm, trong có dịp mà chỉ cho họ thấy rõ ràng rằng kẻ giàu sang thường hay làm quấy hơn người nghèo hèn, mà lại bọn nghèo hèn chẳng phải là quân khốn nạn hết thảy đâu, mà còn nhiều lúc làm lợi ích cho xã hội lắm à. Nay có việc này tôi mới ra gánh giác, đặng cho nhà giàu sang họ biết tôi chơi, chứ phải tôi ham tiền hay sao mà biểu phải thừa dịp đòi tiền cho nhiều.
Tế Thế lắc đầu rùng vai mà nghĩ thầm rằng: Thằng cha này kỳ quá, anh Trường Xuân có việc, còn nó thì nghèo cực, mình muốn giúp hết cho hai đàn, anh kia khỏi mang tiếng xấu, mà nó lại có tiền xây xài, nên mình mới đem mối, té ra nó điên quá, chịu nôm dùm mà không ăn tiền. Thôi, nó muốn như vậy thì mình cứ tùy ý nó, chứ phận mình có cần gì. Hễ thành sự rồi thì bề nào anh Trường Xuân cũng phải đền ơn cho mình, mà nếu ảnh khỏi tốn hao thì chắc ảnh đền ơn trọng lắm, có chi hại mà lo. Tế Thế nghĩ thầm như vậy rồi nói với Kỳ Tâm rằng:
Tưởng là anh đòi nhiều tiền thì còn phải so đi so lại, chứ nếu anh làm dùm không chịu ăn đồng nào hết thì họ mừng lắm, có điều chi cắt trở nữa đâu. Chuyến xe lửa khuya này tôi phải về mà dạy học, vậy thôi, luôn dịp này anh đi với tôi qua Tân An mà tính liền cho rồi. Họ căn dặn tôi phải tính dùm cho mau, nếu anh chịu tha tôi mà đi thì chắc họ cảm ơn anh lắm.
Tôi cô thân mà không có nhà cửa chi hết, còn làm việc thì tôi làm đặng coi đời chơi, chứ tôi không có cần gì hết á. Anh muốn tôi đi liền với anh cũng đặng.
Hai người lên xe trở về chợ Mỹ Tho, Tế Thế ghé khách sạn mướn một căn phòng, còn á Kỳ Tâm lại nhà anh em bạn làm một sở với mình, cậy xin phép dùng với Trạng Sư rồi về chỗ ở đậu mà nói với chủ nhà hay rằng mình có việc phải đi xa ít ngày, đang ở nhà khỏi chờ đợi. Gần 11 giờ, Kỳ Tâm trở lại khách sạn mà ngủ với Tế Thế, rồi chuyến xe lửa khuya dắt nhau qua Tân An. Ngồi trên xe lửa, Kỳ Tâm biểu Tế Thế phải thuật rõ cho anh ta coi bà phủ, nhà cửa ở đâu, cô gái có chữ Oan tên gì, và người tình của cô ta là ai. Tế Thế dù dự không muốn nói, Kỳ Tâm nói rằng:
đã muốn khỏi xấu nên kể tôi nôn, mà còn giấu giếm với tôi nữa thì tôi nôn sao cho đặng.
Tế Thế bất đắc dĩ phải thuật hết đầu đuôi cho Kỳ Tâm nghe rõ. Kỳ Tâm nghe rõ thì cười và nói rằng:
cô nọ cũng là người tử tế, ai dám cười chê mà sợ dữ vậy.
Về tới Tân An, Tế Thế dắt Kỳ Tâm về nhà, rồi biểu ở nhà mà nghỉ đặng cho anh ta đi dạy học. Đến trưa tan học, Tế Thế về, hai anh em ăn cơm với nhau. Tế Thế nói rằng Trường Xuân có hứa là bữa nay qua, vậy thì chẳng sớm thì tối, nội ngày nay sao cũng gặp mặt với Trường Xuân được. Vì đêm trước, hai người thức khuya nói chuyện, rồi lại dậy sớm đi xe lửa nữa, nên hai người đều mỏi mệt, ăn cơm rồi nằm ngủ liền. Kỳ Tâm ngủ được chừng nửa giờ đồng hồ, bỗng nghe tiếng người nói chuyện, giật mình, thức dậy, ngóc đầu mà dòm, thì thấy Tế Thế đang ngồi nói chuyện nho nhỏ với một người khách đầu bịt khăn đen, mình mặc áo sa tan, chân đi giày vàng. Thiết thì người ấy ngồi dây lưng nên không thấy mặt được. Tế Thế liếc mắt thấy Kỳ Tâm thức, vùng nói lớn rằng:
anh thức sao anh?
Kỳ Tâm lồm cồm ngồi dậy. Người khách dây mặt lại, ngó Kỳ Tâm rồi ngó chỗ khác. Tế Thế đưa tay chỉ người khách và ngó Kỳ Tâm mà nói rằng:
anh tôi đây là Lê Trường Xuân, làm hội đồng địa hạt ở Bến Tranh.
Rồi ngó Trường Xuân mà nói rằng:
thầy đây là Lý Kỳ Tâm, anh em bạn học của tôi, làm việc ở tòa bên Mỹ Tho.
Kỳ Tâm với Trường Xuân đứng dậy, bắt tay chào nhau, rồi Trường Xuân mới mời Kỳ Tâm ngồi. Tế Thế kêu đứa ở nấu ăn tên là thằng Xuân mà biểu đi ra chợ chơi, chừng 2 giờ chiều sẽ về. Kỳ Tâm ngồi cứ ngó Trường Xuân hoài, còn Trường Xuân thì nhột nhạt, muốn nói chuyện mà kiếm không ra chuyện. Tế Thế muốn làm cho hai người hết bỡ ngỡ nên tặng hắn, rồi nói với Trường Xuân rằng:
chuyện anh cậy tôi đó, hôm qua tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi gặp thầy đây, tôi nói chuyện lại thì thầy chịu giúp cho anh mà không đòi tiền bạc gì hết, vậy anh tính coi bây giờ phải làm sao.
Trường Xuân mắc cỡ, tay cầm gói thuốc cứ trở qua trở lại, mắt thì chăm chỉ ngó gói thuốc, không biết nói sao cho đặng. Kỳ Tâm ngó ngay Trường Xuân mà nói rằng:
té ra thầy đây là người tính cậy tôi làm ơn bảo bọc dùm danh giá cho con bà phủ đó hả? Thưa thầy, mà hồi hôm tôi đã có nói với thầy giáo, hiểu rõ ý tôi rồi. Tôi chịu làm việc này là tôi muốn giúp hai đàn mà chơi đó thôi, chứ không có phải tôi tính anh tiền bạc chi đâu. Tôi không có đòi anh ăn đồng nào hết á. Thầy giáo có nói rằng ý thầy muốn giao hai điều. Thứ nhất là tôi đi cưới con bà phủ mà không được phép ăn nằm với cô ấy. Thứ nhì là hễ chừng nào thầy biểu thôi thì phải thôi. Phải thầy buộc như vậy hay không?
Trường Xuân gật đầu nói rằng:
phải. Nếu thầy mà sẵn lòng làm dùm việc ấy cho xong tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy phải lấy chút đỉnh tiền bạc, chứ thầy không có nhận tiền thì tôi ái ngại quá.
Kỳ Tâm cười gằn mà đáp rằng:
thầy đừng có ngại chi hết. Nếu tôi lấy tiền thì còn gì danh giá của tôi. Thầy là người giàu sang, thầy muốn giữ danh giá của thầy cho trong sạch á. Tôi tuy nghèo hèn, song tôi cũng biết trọng danh giá của tôi vậy chứ. Có lẽ nào tôi vì đồng tiền rồi đem danh giá của tôi mà chôn dưới bùn, đặng thế cho thầy hay sao? Thầy đừng có nói tới cái chuyện tiền bạc nữa. Thầy buộc tôi hai điều, tôi xin phép thầy, tôi cũng giao với thầy hai điều. Thứ nhất là ngày tôi đến coi con bà phủ, bề nào cũng phải làm bộ đi coi rồi mới cưới, chứ phải không?
Phải.
Điều thứ nhất là ngày tôi đến coi và ngày tôi đi cưới, cô ấy thấy mặt tôi không được phép khóc, Điều thứ hai, thầy phải nói thiệt cho tôi biết rõ tâm sự của thầy và cô nọ mới đặng.
Trường Xuân ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Thầy buộc điều thứ nhất không có hại gì. Có lẽ tôi dặn cô hai đừng khóc được. Còn điều thứ nhì thì ngạc quá. Bởi vì việc riêng của tôi mà tỏ thiệt cho thầy nghe thì kỳ lắm mà. Thầy dụ dự thì đủ cho tôi biết thầy tính việc này ý thầy dụng lắm. Tôi xin hỏi thầy một lời này, thầy có tư tình với con bà phủ, nay cô nọ lỡ có ngén rồi, thầy cậy tôi làm bộ đi cưới chi vậy? Có phải là thầy muốn thiên hạ đừng biết việc quấy của thầy với cô nọ, thầy muốn cho họ tưởng là cô nọ còn tử tế luôn luôn nên tôi đi nói mà cưới, chừng đẻ thì đặt chuyện nói cô đẻ thiếu tháng đặng giữ gìn danh giá của cô nọ cho tròn, phải vậy hay không?
Phải, tôi tính cậy thầy đi cưới là có ý muốn cho thiên hạ đừng có nghi việc chi hết.
À, nếu muốn cho thiên hạ đừng nghi thì tuy bề trong tôi giả đi cưới mặc dầu, mà bề ngoài tôi phải làm như là chồng thiệt của cô thì người ta mới tin. Chứ muốn che miệng thiên hạ mà cử chỉ của tôi ai dòm vô cũng đều biết giả hết thảy thì sự xấu của cô nọ càng lộ cho người ta thấy nhiều hơn nữa. Còn tôi làm ơn không có ích lợi chi mà cũng bị mang xấu chung với thầy và cô nọ. Bây giờ muốn cho tôi cư xử giống như chồng thiệt của cô nọ đặng cho người ngoài khỏi nghi á, thì tự nhiên phải tỏ cho tôi biết rõ nguồn cơn mới được chứ. Nếu thầy giấu với tôi nữa, tôi không có hiểu chi hết thì tôi biết sao mà giúp cho hết lòng đặng.
Tế Thế nghe Kỳ Tâm nói thì gật đầu khen phải và nói rằng:
Thầy nói nghe phải quá, ảnh rối trí nên tính không được kỹ. Tuy đối với bà con mình thì làm giả, mà đối với thiên hạ thì phải làm như thiệt vậy mới được chứ. Anh cứ nói thiệt hết cho thầy hiểu, đặng thầy giúp hết làm giùm cho. Thầy đã chịu giúp anh rồi, mà thầy còn cười anh hay sao mà anh sợ?
Trường Xuân thấy vậy mới nói rằng:
Thôi, thầy muốn hỏi điều chi thầy hỏi đi.
Kỳ Tâm vấn thuốc hút rồi hỏi rằng:
Tôi thiệt hết tình với thầy, xin thầy cũng ở thiệt với tôi thì việc mới xong đặng. Thầy có bà con với cô nọ hay không?
Bà con.
Bà con xa hay bà con gần?
Bà phủ đó là dì ruột của tôi.
À, tại bà con gần quá, thầy với cô nọ lân la với nhau thường nên mới gây cuộc gió trăng được, phải không?
Mà hai người tư tình với nhau đây là thầy hay là cô nọ gây trước vậy? Thầy hỏi tới việc đó thì kỳ quá. Thầy làm như cha án vậy sao đặng?
Tôi đã giao với thầy phải nói thiệt hết cho tôi nghe. Thầy không muốn nói, thầy lại biểu tôi hỏi thì phải hỏi chứ. Thầy lấy bà con có chữa rồi thầy sợ xấu, thầy cậy tôi nôm dùm, mà thầy còn muốn giấu với tôi nữa thì thôi. Thầy kiếm ai thì kiếm, tôi không có thèm giúp cho thầy đâu.
Trường Xuân giận đỏ mặt, mà sợ chống cự thì bại sự, nên dằn lòng mà nói rằng:
Thôi, thầy đừng có phiền. Thầy muốn hỏi thì hỏi đi. Việc này tại tôi gây ra bởi vì cô nọ còn nhỏ dại, nghe lời tôi dụ dỗ nên mới hư như vậy.
Phải, dầu thầy không nói tôi cũng biết là tại thầy. Mà bây giờ việc đổ bể rồi á, vậy chứ thầy với cô nọ còn yêu mến nhau như xưa, hay là hai người biết lỗi, quyết ăn năn chừa cãi, không còn dám tính việc quấy nữa?
Tôi với cô nọ đều là bọn đa tình, cái khối tình của hai đứa cũng chưa có tan được. Chúng tôi đã nguyện đồng sanh đồng tử với nhau, dầu kiếp này chẳng đặng dày duyên thì kiếp sau ắt tái sanh đặng sum hiệp.
Thầy nói đa tình đó, tôi e không có đặng nhầm nghĩa cho lắm. Có lẽ là đa tình dục thì phải, bởi vì thầy với cô nọ thiệt là khách đa tình, thì dầu lửa lòng có lừng lẫy cho lắm đi nữa cũng không có đến nỗi làm quấy như vậy. Mà dí như có lầm lỡ đi rồi á thì phải vì tình mà chết với tình mới phải, chứ có đâu yêu nhau mà lại làm nhục cho nhau mà gọi là đa tình.
Hai đứa tôi yêu nhau lửa lòng lừng lẫy dặn không có được thì đa tình chứ gì. Vậy chứ theo thầy thì thế nào mới gọi là đa tình?
Không lẽ tôi đây dám vậy?